Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 15 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài cảm nghĩ về sự việc linh mục Santoro bị sát hại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu, trong ấn bản bằng tiếng Ý, đã bán được hơn 1.150.000 bản kể từ khi được công bố ngày 25 tháng Giêng đến nay. Mạng lưới các nhà sách Feltrinelli cho biết, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu là tập sách được liệt kê vào hàng thứ hai trong số những tập sách được kể là bán chạy nhất tại Italia trong tuần qua, vượt qua cả quyển tiểu thuyết Harry Potter và Hoàng tử Hai Dòng Máu của bà Joanne Rowling, chỉ sau quyển tiểu thuyết mới nhất của nữ tiểu thuyết gia Andrea Camilleri. Được biết, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, ấn bản bằng tiếng Ả Rập, sắp được phổ biến tại Sudan bên Phi Châu. Đức cha Antonio Menegasso, giám quản tông tòa giáo phận NOP, đã cho biết như trên. Và Đức cha mong ước thông điệp nói về tình yêu sẽ góp phần xây dựng hòa bình tại Sudan, một quốc gia đang bị xâu xé bởi nhiều cuộc nội chiến giữa người Hồi giáo và người Kitô từ năm 1955 đến nay. Tin Roma. Khoảng 100 giám mục trên thế giới, thành viên hoặc bạn của phong trào tổ ấm Focolare, đang họp nhau tại Castel Gandolfo quanh đề tài chính là thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Thông điệp được Đức Hồng Y Ennio Antonelli, tổng giám mục Firenze, miền Trung Italia, giải thích. Đứng đầu nhóm là Đức Hồng Y Miroslav Vất, tổng giám mục Praha, và các giám mục của phong trào Focolare tham dự buổi tiếp kiến chung của Thánh Cha vào sáng thứ Tư hôm nay, 15 tháng 2. Đây là cuộc họp lần thứ 30 của các vị giám mục, thành viên hoặc bạn của phong trào Focolare. Các ngài cũng sẽ trao đổi về đề tài nền tu đức của sự hiệp nhất. Cuộc họp lần thứ nhất đã được tổ chức vào năm 1977, do sáng kiến của Đức cha Klaus Hemmerle, lúc đó là giám mục giáo phận Aix-la-Chapelle, với sự ủng hộ, nâng đỡ của Đức Phaolô Đệ Lục. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lưu nhiệm Đức Hồng Y Camillo Ruini trong trách vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Hôm thứ Ba vừa qua, 14 tháng 2, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lưu nhiệm Đức Hồng Y Camillo Ruini trong trách vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, cho đến khi có quyết định mới. Được biết, nhiệm kỳ thứ ba của Đức Hồng Y Ruini làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia sẽ chấm dứt vào ngày 6 tháng 3 tới đây. Nhưng phiên họp các giám mục Italia để bầu chọn ban lãnh đạo chỉ diễn ra vào ngày 9 tháng 4, tức là hơn một tháng sau đó. Đức Hồng Y Ruini đã thi hành chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia từ 15 năm qua. Và ngày 19 tháng 2 này, tức không đầy một tuần lễ nữa, thì Đức Hồng Y được trọn 75 tuổi, mức tuổi về hưu theo giáo luật. Vả lại, Đức Hồng Y Camillo Ruini đang bị bệnh tim, nên ngài đã làm đơn xin từ nhiệm. Và từ cuối tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mở cuộc tham khảo các giám mục Italia về người kế vị Đức Hồng Y Ruini trong tương lai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một vị giáo hoàng tham khảo ý kiến của 226 vị giám mục Ý qua bức thư đề ngày 26 tháng Giêng gửi đến từng giám mục qua Đức Tổng giám mục Paolo Romeo, sứ thần tòa thánh tại Italia, để xin các ngài đề nghị những vị có thể kế vị Đức Hồng Y Camillo Ruini. Trong khi đó, thì giới báo chí Italia đã gợi ra danh sách những vị sau đây có thể được bổ nhiệm lãnh trách vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Thứ nhất, Đức Hồng Y Angelo Scola, hiện là giáo chủ Venezia miền Đông Bắc Italia. Thứ hai, Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng giám mục Milano, miền Bắc Italia. Vị thứ ba, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng giám mục Genova, miền Trung Italia. Vị thứ tư, Đức Tổng giám mục Carlo Caffara, Tổng giám mục Bologna, miền Trung Italia. Vị thứ năm, Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng giám mục Torino, miền Bắc Italia. Và vị thứ sáu, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Tổng giám mục Firenze, miền Trung Italia. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì Đức Hồng Y Camillo Ruini sẽ duy trì chức vụ Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia cho đến Đại hội Toàn quốc lần thứ tư của Giáo hội Italia sẽ được tổ chức tại Verona từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm nay. Cũng theo nhận định của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì Đức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, là nhân vật có ảnh hưởng mạnh trên sinh hoạt chính trị và tôn giáo của đất nước Italia. Với quyết định lưu nhiệm Đức Hồng Y Camillo Ruini một cách vô hạn định, theo công thức tiếng Latin, cho đến khi có quyết định mới, Donec Aliter Providiatur, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói lên sự ủng hộ của Ngài đối với những lập trường của Đức Hồng Y Camillo Ruini. Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 12 tháng 2, tiếp liền sau lễ kính Đức Mẹ Lưu Đức vào ngày 11 tháng 2, ngày quốc tế các bệnh nhân. Đức Thánh Cha, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, đã nói về ý nghĩa của ngày quốc tế các bệnh nhân và kêu gọi hãy đối xử với các bệnh nhân với tình bác ái. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm qua thứ Bảy 11 tháng 2, ngày lễ phụng vụ kính Đức Nữ Đồng Trinh Lộ Đức, chúng ta đã cử hành Ngày Quốc tế Bệnh nhân, năm nay được tổ chức ở thành phố Adelaide, bên Úc, với những sinh hoạt quan trọng hơn, gồm cả một hội nghị quốc tế theo đề tài luôn khẩn thiết bàn về sức khỏe tâm thần. Bệnh hoạn là điều thuộc về thân phận con người, đến độ có thể trở thành một biểu tượng cụ thể cho thân phận con người, như Thánh Augustino diễn tả cách hay ho trong lời nguyện sau đây. Lạy Chúa, xin thương xót con. Xin Chúa hãy nhìn đến thân phận con không che giấu những thương tích con chịu. Chúa là thầy thuốc, con là bệnh nhân. Chúa nhân từ, con mang thân phận khốn cùng. Chúa Kitô là vị thầy thuốc đích thật của nhân loại, mà Cha trên trời đã sai xuống trần gian để chữa lành con người bị thương tích nơi thân xác và trong tinh thần do bởi tội lỗi và những hậu quả của tội. Trong những Chúa Nhật thời gian này, Phúc âm theo Thánh Marco trình bày cho chúng ta một Chúa Giêsu hoàn toàn dấn thân ngay từ khởi đầu tác vụ công khai của Ngài cho việc rao giảng và chữa lành các bệnh nhân nơi các làng mạc miền Galilee. Vô số những dấu lạ mà Chúa đã thực hiện nơi các bệnh nhân xác nhận cho tin mừng của nước Thiên Chúa. Và Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật 12 tháng 2 vừa qua, đoạn Phúc âm tường thuật việc chữa lành người phong cùi và diễn tả một cách hữu hiệu cường độ mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, được thể hiện trong cuộc đối thoại kỳ diệu như sau. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con. Người bị bệnh phong cùi đã nói với Chúa Giêsu như vậy, và Chúa Giêsu đã trả lời, ta muốn, con hãy nên lành sạch. Vừa nói, Chúa vừa chạm đến người phong cùi và giải thoát anh khỏi căn bệnh. Chúng ta thấy được nơi đây trọn cả lịch sử cứu rỗi như được thu gọn lại. Cử chỉ của Chúa Giêsu đưa tay ra và chạm đến thân thể bị phong cùi của người đến khẩn cầu Ngài chữa lành. Cử chỉ đó diễn tả trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa chữa lành tạo vật bị sa ngã, bằng việc trao trả lại cho người đó sự sống tràn đầy, sự sống đời đời, trọn vẹn và hạnh phúc. Chúa Kitô là cánh tay của Thiên Chúa đưa ra chạm đến nhân loại, ngõ hầu nhân loại có thể thoát ra khỏi bệnh hoạn và sự chết, có thể đứng thẳng trên tảng đá vững chắc tình yêu Thiên Chúa. Ngày hôm nay, tôi muốn phó thác cho mẹ Maria sức khỏe của kẻ đau yếu, tất cả mọi bệnh nhân, tất cả những ai khắp nơi trên thế giới, ngoài việc bị thiếu sức khỏe, còn phải đau khổ vì cô đơn, vì nghèo cùng và vì bị loại ra bên lề xã hội. Tôi nghĩ đặc biệt đến những ai trong các nhà thương và trong mọi trung tâm trị liệu khác đang chăm sóc cho các bệnh nhân và tìm cách chữa trị họ. nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh giúp mọi người gặp được sự an lành trong thân xác cũng như trong tinh thần, nhờ vào sự trợ giúp y tế tương xứng và nhờ vào tình bác ái huynh đệ được diễn tả bằng một chú tâm cụ thể và đầy tình chân đới. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Sau đó, sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ, nhắc đến biến cố Thế vận hội thể thao mùa đông lần thứ 20, đã được khai mạc tại thành phố Torino, miền Bắc Italia, cách đó 2 ngày. Đức Thánh Cha chào chúc tất cả các nhà tổ chức, những vị trách nhiệm trong Ủy ban Thế vận hội quốc tế, tất cả các lực sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày 12 tháng 2 là ngày kỷ niệm 75 năm khai mạc Đài Phát thanh Vatican và sứ điệp truyền thanh gửi toàn thế giới của Đức Thánh Cha Pio thứ 11, vì đã trao cho nhà bác học Guglielmo Marconi trách vụ thiết lập Đài Phát thanh Vatican.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài cảm nghĩ về việc linh mục Santoro bị sát hại tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Mai Hương trình bày.
Linh mục Andrea Santoro, vị linh mục thừa sai người Ý 60 tuổi, trong lúc đang quỳ cầu nguyện tại nhà thờ Saint Mary, đã bị một thanh niên Hồi giáo la lên Allahu Akbar, có nghĩa là Allah vĩ đại, rồi nổ 2 phát súng vào cha, khiến ngài chết liền tại chỗ. Cuộc giết hại cha Santoro đã gây lên những mối lo sợ, vì từ trước tới nay Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia trong số những quốc gia Hồi giáo ôn hòa, và đây có thể trở thành một nơi chấp chứa chủ nghĩa Hồi giáo cuồng tín. Sự sát hại cha Santoro đã làm các viên chức tòa thánh lo lắng sâu xa, kể cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, vị sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 tới đây. Chuyến tông du đã được tòa thánh chính thức công bố, với mục đích viếng thăm trước hết Cộng đoàn Chính thống giáo. Giờ đây, Đức Giáo Hoàng lại phải thêm những công việc trong chương trình tông du của ngài, đó là củng cố sự hài hòa giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, vừa giải thích cho cư dân Thổ Nhĩ Kỳ rằng tại sao sự truyền bá tin mừng Chúa Kitô không gây nên mối đe dọa cho nền văn hóa của họ. Cho đến nay, có nhiều dư luận giải thích nguyên nhân việc sát hại cha Santoro. Phải chăng kẻ giết hại cha Santoro đã bị ảnh hưởng bởi những cuộc biểu tình nổi loạn của Hồi giáo đang lan tràn trên các quốc gia Hồi giáo, vì những bức hình vẽ châm biếm xúc phạm đến tiên tri Muhammad? Tòa thánh đã lên tiếng chỉ trích những tranh vẽ xúc phạm này và nói rằng sự tự do báo chí không có nghĩa là tự do chế nhạo các niềm tin tôn giáo. Nếu những bức tranh biếm họa xúc phạm đến tiên tri Muhammad thật sự là động cơ để sát hại cha Santoro, thì theo cái nhìn của Tòa Thánh Vatican, đó là bi kịch mà giáo hội phải trả bằng giá máu cho những gì nổi lên tâm thức bài tôn giáo của chủ nghĩa thế tục. Linh mục Bernardo Sevelera, giám đốc thông tấn xã Tin Á Châu, đã bình luận như sau. Mỗi khi có một sự căng thẳng được gây ra giữa thế giới Hồi giáo và phương Tây, thì những người tín hữu Kitô luôn luôn phải trả giá. Mặc dầu người Kitô hữu thuộc một cộng đoàn có trước Hồi giáo lâu đời, nhưng vì người Kitô hữu luôn luôn bị gán cho là cánh tay của phương Tây. Tuy nhiên, các viên chức và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã mau lẹ nhấn mạnh đến bản chất biệt lập của vụ giết người và có những bước tiến để bảo đảm sao cho chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày 9 tháng 2, các giám mục Thổ Nhĩ Kỳ đã hội thảo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để thảo luận đến tình hình của cộng đoàn công giáo thiểu số và cử hành thánh lễ cầu hồn cho cha Santoro. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo chính thống và Hồi giáo mà họ xin tham dự để tỏ tình đại kết. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đài truyền hình yêu cầu cư dân hãy bình tĩnh và nói rằng sách thánh Quran của Hồi giáo không bao giờ đồng ý giết người, nhất là một người của Thiên Chúa trong nơi thờ tự. Các viên chức chính quyền nhấn mạnh rằng vụ giết hại cha Santoro là một hành vi riêng rẽ do nhóm cuồng tín bảo thủ gây ra. Tuy nhiên, các nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ đã tường trình những vụ bài Kitô giáo tại miền đông bắc của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cha Santoro làm việc. Một số các hành vi mà chính quyền gán cho nhóm sói đen mà anh Ali Akka, một công dân của Thổ Nhĩ Kỳ, là kẻ mưu sát đức cố giáo hoàng John Paul II, và đã từng thuộc nhóm này. Cha Adriano Franchini, một giáo sĩ dòng Francisco Capuchin, đã làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trong 25 năm qua, nói với thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giáo rằng, phần lớn những người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ giữ thái độ khoan nhượng về tôn giáo, nhưng các nhóm Hồi giáo bịt khăn đã nổi lên, và các tờ báo của họ mới đây đã khiêu khích sự oán thù chống lại phương Tây, khơi lại cho con người ngày nay nhớ lại lịch sử của các đạo quân thập tự, và mô tả cuộc đối thoại liên tôn như là một cái bẫy Vatican. Tuy nhiên, có một số người tỏ ra khó tin là cha Santoro đã bị giết hại vì động lực tôn giáo. Anh Serafettin Paktas, một tín đồ Hồi giáo người Thổ Nhĩ Kỳ, đang theo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriano ở Roma, bày tỏ rằng, cá nhân tôi thật sửng sốc. Theo kinh nghiệm của tôi, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia nhân nhượng, đặc biệt đối với Kitô giáo. Kitô giáo và Hồi giáo đã sống chung với nhau qua hàng bao thế kỷ. Về phía chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, một chính quyền đã từng thanh trừng và đàn áp tất cả những biểu lộ công khai của chủ nghĩa bảo thủ Hồi giáo, là vì Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách để được gia nhập vào Liên hiệp Âu Châu. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto đã từng lên tiếng chống lại việc chấp nhận Thổ Nhĩ Kỳ vào làm thành viên Liên hiệp Âu Châu. Thế nhưng, từ khi được bầu làm giáo hoàng, các viên chức giáo hội đã nói rõ rằng Tòa Thánh Vatican đứng trung lập trong vấn đề thừa nhận để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Cộng đoàn Âu Châu. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng việc cha Santoro bị sát hại đã làm cho Âu Châu nghi ngờ. Các viên chức Thổ Nhĩ Kỳ đã phái nhân viên an ninh hộ tống ngày đêm cho Đức Giám mục Luigi Padoves tại Anatolia, và họ đã sửa soạn để thi hành việc giữ an ninh này đối với Đức Giám mục, cũng như các linh mục công giáo, ít ra là trong một thời gian ngắn. Không giống như một số bài bình luận của các nhà báo, Tòa Thánh Vatican tránh nói đến thảm kịch về sự va chạm của các nền văn minh. Thay vào đó, các viên chức Tòa Thánh đang chờ đợi những tranh luận hiện thời lắng dịu, nhất là vào những tháng trước khi có chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của chân phước nữ tu Blandine Merton thuộc dòng thánh nữ Ursula. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về các nhân đức của chị trong dòng và những ngày cuối đời của chị. Chúng ta không biết rõ ơn gọi của chân phước Merton đã bắt đầu như thế nào. Chỉ biết lúc còn dạy học ở Marseille, chân phước đã có ý định trở thành nữ tu truyền giáo. Một ngày kia, lúc Maria, tức chân phước Blandine sau này, tiết lộ cho chị mình biết về quyết định của cô, cả hai chị em liền ôm chầm lấy nhau vì họ có cùng một mục đích là phụng sự Chúa trong đời sống tu dòng. Maria vui mừng khôn tả và chuẩn bị thật nhanh để nhập dòng. Ngày 22 tháng 4 năm 1908, hai chị em cùng gia nhập dòng thánh nữ Ursula. Lúc đó Maria đã được 25 tuổi và đã là một cô giáo làng quê trong 6 năm. Cô đã để lại trong lòng những nữ sinh của cô một ấn tượng sâu xa đẹp đẽ. Tôi muốn là vị hôn thê anh hùng của Chúa. Ước muốn đó của chân phước đã được chị thể hiện trong những đức tính mà tên chị đã nói lên là đáng yêu, đáng mến. Mà những cái đáng yêu, đáng mến đó thường tiềm ẩn những hy sinh âm thầm bên trong. Vào dòng, người chị Elise của Maria được đổi tên lại là Blanca, còn Maria là Blandine, tức trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Tên gọi đó đã giúp chị lắng sâu tâm hồn mình trong sự giàu sang của trái tim Chúa. Lúc đó, chị luôn chọn những câu kinh cầu trái tim để suy niệm. Chúng ta đọc thấy trong thủ bút của chị như sau. Trái tim Chúa là tấm gương soi cho những tâm hồn yêu mến Ngài. Mỗi ngày soi mình trong đó, họ có thể xác định được mình có giống Chúa hay không. Đó là cuốn sách suy niệm hay nhất của tâm hồn, là người cố vấn khôn ngoan và đáng mến nhất, là nguồn mạch an ủi cao siêu nhất và là chốn an nghỉ dịu dàng. Khi biết tìm hiểu đúng cách và hiểu được trái tim Chúa, chúng ta sẽ thấy mình chẳng còn thiếu gì nữa cả. Trong khi chiêm ngưỡng trái tim Chúa, nữ tu Blandine đã thấu triệt và ngưỡng mộ tất cả những mầu nhiệm của đấng cứu độ, sự nhập thể của Ngài, cuộc sống, sự đau khổ của Ngài và sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta qua bí tích thánh thể. Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng cuộc sống trong nhà tập thì quá dễ dàng đối với một người nữ tu còn trẻ. Có gì mà phải chiến đấu? Có gì mà phải đau khổ? Nhưng trường hợp của chị Blandine thì ngược lại. Thời gian thử thách đối với chị còn khó hơn nhiều so với những tập sinh khác trong dòng. Tuy sống âm thầm và đạo đức, nữ tu Blandine vẫn phải thắng vượt cõi đời, cũng phải từ bỏ những gì là trần tục để tìm cái cao siêu. Khi còn ở trong gia đình, Maria đã được cha mẹ và anh chị nuông chiều. Trong trường học cũng như trong học viện, chị luôn thành công và được mọi người kính trọng. Rồi khi dạy học ở miền rừng núi, chị đã trở thành trung tâm điểm của một nhóm người, dù chỉ là một nhóm nhỏ. Khắp nơi, chị đều được kính trọng và yêu thương. Bây giờ chị phải nhường nhịn, phải tan biến. Dù tình mẹ con và tình chị em trong dòng có bao bọc mọi người. Sự tự lập xưa kia bây giờ đã được thay thế bằng sự liên đới trong nhà dòng. Lối sống xa lạ này đương nhiên làm cho chị đau lòng. Tình thương, cũng như sự quấy rầy của người khác dành cho chị, đã hòa lẫn nơi trái tim rất người của chị. Nếu khi còn chung sống với chị ruột là Elise, bây giờ là nữ tu Blanca, là niềm vui đối với chị, thì bây giờ đời sống chung đụng trong nhà dòng sẽ đòi hỏi nơi người tập sinh trẻ tuổi một đôi chút hy sinh. Trước đây, chị Elise đã bao bọc Maria với tâm tình gần như mẫu tử. Khi Maria đi học về, là đã thấy chị mình đứng chờ bên sông cửa, rồi được chị dọn cơm ăn ngay để Maria khỏi tốn công tốn sức. Bây giờ tình liên đới giữa hai người phải thích nghi với luật chung trong dòng. Chị Elise nhớ lại và kể như sau. Hồi còn trong nhà tập, một hôm tôi bỗng thấy em tôi hơi tiều tụy. Tôi liền hỏi, sơ bệnh hả? Cần gì cứ bảo tôi. Em tôi ôn tồn trả lời, sơ Blanca à, em không được nói chuyện với sơ. Tiếng xưng hô sơ với nhau chắc chắn cũng là một hy sinh lớn lao cho cả hai chị em ruột thịt. Sự dè dặt bên ngoài đã không làm giảm bớt tình thương của nữ tu Blandine dành cho chị mình, mà trái lại, nhờ đó, tình thương giữa hai người không những được bảo toàn tối đa, mà còn được nâng lên tới mức siêu nhiên. Nữ tu Blandine đã thưa lời, này tôi là tôi tới Chúa. Chị muốn chiến đấu với cái tôi của chị, để có thể nói được như Thánh Phaolô, không còn là tôi sống, nhưng là chính Chúa sống trong tôi. Từ những ngày đầu tiên sống trong nhà tập, chị đã khởi sự một việc mà chị vào dòng là để hoàn thành. Việc đó chính là thánh hóa tâm hồn bằng cách chu toàn triệt để những bổn phận mới. Qua vẻ dịu dàng và yếu ớt của thân xác bên ngoài, Blandine đã chứng tỏ một sức mạnh nội tâm phi thường. không bao giờ chỉ trối mình là người vùng xa chính hiệu, có ý chí sắt đá và luôn bảo trì tất cả những gì vốn được coi là tốt đẹp. Như xưa, chị đã là người công giáo chính tông, thì nay trong dòng chị vẫn cố gắng là làm sao trở nên một nữ tu công giáo đích thực, một nữ tu dòng thánh nữ Ursula hoàn hảo. Khi được mặc áo dòng ngày 28 tháng 10 năm 1908, chị đã coi đó như là dấu hiệu của sự từ bỏ, của một hy sinh lớn lao cho bậc sống đã chọn. Đời sống nội tâm của chị càng thêm tăng tiến và trưởng thành trong nhiệm vụ hàng ngày của một tập sinh. Làm sao để càng ngày càng thấu triệt, càng thấm nhuần tinh thần dòng là một ước muốn mãnh liệt của nữ tu Plangdin trong suốt thời gian nhà tập. Chị tôn trọng mỗi giờ thực tập, mỗi giờ huấn đức hay là các giờ học, dù có cái không hoàn toàn thích hợp với quan điểm hoặc lòng đạo đức riêng tư của chị. Chị chú toàn những việc dành cho tập sinh một cách sốt sắng và đúng giờ. Dĩ nhiên, đôi lúc chị cũng quên sót những việc nhỏ nhặt tự nhiên không đáng nói. Nhưng như thế lại càng giúp cho chị sẵn sàng nhận lỗi với tấm lòng khiêm tốn và đơn sơ. Còn mắt tinh đời của bề trên nhà tập cũng không thể nào bắt lỗi được người tập sinh chăm chỉ ấy. Bà chỉ còn biết báo cáo những cái hay, cái đẹp của chị. Bình thường người nữ tu âm thầm, không yêu sách đó, ít được ai để ý. Nhưng chị cũng đã âm thầm gây được ảnh hưởng với thế giới chung quanh, vì mọi người đều thấy sự trung thành của chị trong những việc nhỏ nhặt nhất, sự sẵn sàng giúp đỡ người khác, sự đơn sơ của chị là đáng quý. Một tập sinh cùng thời với chị đã viết như sau. Chị Plangdin đã chỉ bảo tôi. Chị chỉ bảo tôi không phải bằng lời nói, mà còn bằng tất cả con người của chị. Tôi dám nói là tôi không hề thấy một lỗi lầm nào nơi chị. Ảnh hưởng của chị nơi tôi còn kéo dài sau thời gian nhà tập, dù sau đó tôi không hề gặp lại chị hoặc trao đổi thư từ gì với chị. Đối với tôi, chị là ánh sao vui, sáng láng và âm thầm trong suốt thời gian nhà tập đầy gian nan thử thách. Sau này chị cũng vẫn thế. Ngày 4 tháng 11 năm 1913, Plangdin được tuyên khấn trọn đời. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, chị mắc bệnh lao phổi trầm trọng và qua đời tại Crie năm 1918, lúc 35 tuổi. Trong suốt 10 năm sống trong dòng, chị đã nêu gương sáng cho mọi người, trong lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu. Cuộc sống của chị tuy đơn sơ nhưng anh hùng, và luôn là tiếng thưa xin vâng trọn hảo theo Thánh Ý Chúa. Lời xin vâng theo Thánh Ý Chúa này là nguồn mạch và sức mạnh của tình yêu, thứ tình yêu trường tồn luôn đẹp lòng Thiên Chúa và nhân loại. Tình yêu của chị Plangdin vẫn tiếp tục làm vinh danh Chúa, như giáo hội đã xác nhận qua việc phong chân phước cho chị ngày 1 tháng 11 năm 1987. Tức 69 năm sau ngày chị qua đời. Tình yêu của chị đối với nhân loại đã ăn rễ sâu vào tình yêu đối với Thiên Chúa, và kéo dài dường như vô tận. Vì sau khi chị qua đời ít lâu, người ta đã tuôn về hành hương bên mộ chị, và khấn với chị như là khấn với đấng cầu bầu trước mặt Chúa. Ngày nay, có hàng ngàn người tôn kính chân phước nữ tu Plangdin và xin ơn che chở. Bao nhiêu người đã tạ ơn chị, vì chị đã nghe lời họ kêu xin, vì họ đã được sức mạnh để chấp nhận khổ đau và bệnh tật, hay vì họ lại tin vào Chúa và biết cầu nguyện trở lại. Chị đã giúp cha mẹ, con cái, vợ chồng, hàng xóm, những kẻ cạnh tranh, những người bất hòa, biết giao hòa với nhau. Nhiều người tìm được nguồn nương tựa khi cầu xin với chị để giải thoát mình khỏi những đam mê tội lỗi. Đối với người trẻ cũng như người già, người giàu cũng như kẻ nghèo, người khỏe mạnh cũng như người bệnh tật, giáo dân cũng như giáo sĩ, chị đã trở nên dấu hiệu, qua đó lòng nhân lành cũng như sự gần gũi của Chúa được cảm nghiệm giữa những khốn khó trần gian. Tiểu sử của chân phước nữ tu Plangdin Martin kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp Sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, Sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã được Ngài ấn ký ngày 29 tháng 9 năm 2005 vừa qua, nhưng chỉ vừa được công bố hôm ngày 31 tháng Giêng năm nay. Nội dung chính của sứ điệp nói về công cuộc phát triển toàn diện đích thực của mỗi người cũng như của toàn thể một dân tộc, dựa trên điều Đức Thánh Cha gọi là cái nhìn của Chúa, tức là chương trình cứu rỗi của Ngài, tình thương nhân từ của Ngài đối với mỗi người và tất cả mọi người. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha trích lại câu phúc âm theo Thánh Matthew chương 9 câu 36. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương xót họ. Thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã đọc qua phần thứ nhất của sứ điệp này. Trong đó, Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, giáo hội biết rõ, để cổ võ một công cuộc phát triển đầy đủ thì điều cần thiết là cái nhìn của chúng ta về con người phải được đo định theo cái nhìn của Chúa Kitô. Thật vậy, không có cách nào để tách việc đáp ứng những nhu cầu vật chất và xã hội của con người ra khỏi việc thỏa mãn những nhu cầu sâu xa của con tim họ. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần còn lại của sứ điệp này. Sau khi đã nhắc qua giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục trong thông điệp phát triển các dân tộc về công cuộc phát triển, Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau. Trong đường hướng này, Đức Phaolô Đệ Lục không do dự đề nghị, trước hết đức tin, hồng ân của Thiên Chúa, một hồng ân cần được đón nhận bởi thiện chí của con người và sự hiệp nhất trong tình yêu bác ái của Chúa Kitô. Như thế, cái nhìn của Chúa Kitô trên đám đông buộc chúng ta xác định những điểm nội dung đích thực của chủ thuyết nhân triển toàn diện. Chủ thuyết này, theo Đức Phaolô Đệ Lục, hệ tại trong việc phát triển toàn diện con người và phát triển tất cả mọi người. Vì thế, sự đóng góp đầu tiên mà giáo hội cống hiến cho công cuộc phát triển con người và các dân tộc không chỉ được cụ thể hóa bằng những phương tiện vật chất hay bằng những giải pháp kỹ thuật, nhưng bằng lời rao giảng sự thật Chúa Kitô, đứng huấn luyện lương tâm con người và giảng dạy phẩm giá đích thực của nhân vị và của lao công. Vừa cổ võ việc hình thành một nền văn hóa biết thật sự đáp lại tất cả nhu cầu của con người. Trước những thách thức khủng khiếp của sự nghèo cùng của biết bao người, thì sự lãnh đạm và sự đóng kín trong ích kỷ riêng tư cho thấy thật sự có đối nghịch không thể chấp nhận được với cái nhìn của Chúa Kitô. Việc ăn chay và bố thí mà giáo hội đề nghị cùng với việc cầu nguyện một cách đặc biệt trong mùa chay là dịp thuận tiện để làm cho chúng ta trở nên phù hợp với cái nhìn của Chúa. Những mẫu gương của các thánh và nhiều kinh nghiệm truyền giáo trong lịch sử của giáo hội kết thành những chỉ dẫn quý giá về cách tốt nhất để nâng đỡ công cuộc phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, thời đại của sự tùy thuộc toàn cầu, người ta có thể ghi nhận rằng không một dự án kinh tế, xã hội hay chính trị nào thay thế được cho sự hiến thân cho kẻ khác. Trong sự hiến thân này, được thể hiện tình yêu bác ái. Ai hành động theo con đường phúc âm, thì người đó sống đức tin như là tình bạn với Thiên Chúa nhập thể, và noi gương Ngài mà lãnh lấy trách vụ chăm sóc những nhu cầu vật chất và thiêng liêng của người lân cận. Người đó nhìn người lân cận như một mầu nhiệm không gì sánh bằng, xứng đáng được chú ý và chăm sóc mãi mãi. Người đó biết rằng, ai không hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa, thì người đó sẽ cho đi thật ít.
như chân phước mẹ Teresa Calcutta đã thường nói như sau: sự nghèo cùng đầu tiên của nhân loại là nghèo cùng sự hiểu biết Chúa Kitô. Vì thế, cần phải làm sao để gặp thấy Thiên Chúa trong dung mạo nhân từ của Chúa Kitô? Không có viễn tượng này, thì nền văn minh không được xây dựng trên những nền tảng vững chắc. Nhờ những con người nam nữ sống dân phục Chúa Thánh Thần, mà trong giáo hội được phát triển nhiều công việc thực hiện tình yêu bác ái, nhắm cổ võ cho công cuộc phát triển. Những nhà thương, những đại học, những trường huấn luyện nghề nghiệp, những tiểu công nghệ. Đó là những sáng kiến đã làm chứng cho việc quan tâm thành thật đối với con người từ phía những ai được sứ điệp phúc âm thôi thúc, trước cả mọi sáng kiến khác của xã hội yên sự. Những công việc thể hiện tình yêu bác ái này chỉ cho thấy con đường để hướng dẫn cả trong ngày hôm nay nữa, hướng dẫn thế giới tiến đến việc toàn cầu hóa, biết đặt điều thiện hảo đích thật cho con người vào nơi trung tâm, và như thế hướng dẫn đến hòa bình đích thật. Với cùng một tấm lòng cảm thông của Chúa Giêsu đối với dân chúng, giáo hội cảm thấy cả trong ngày hôm nay nữa, như là trách vụ riêng của mình, cảm thấy bổn phận yêu cầu kẻ có trách nhiệm chính trị và nắm giữ những mấu chốt của quyền lực kinh tế và tài chính, hãy cổ võ một công cuộc phát triển dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của mọi người. Một kiểm chứng quan trọng cho cố gắng này là sự tự do thật trên bệnh viện tôn giáo. Một sự tự do không được hiểu một cách đơn thuần như là khả thể rao giảng và cử hành Chúa Kitô, nhưng còn như là khả thể góp phần vào việc xây dựng một thế giới được tình yêu bác ái linh động. Trong cố gắng này, cũng có nhận định thiết thực về vai trò trung tâm mà những giá trị tôn giáo đích thực có được trong đời sống con người, như là một trả lời cho những câu hỏi sâu xa nhất của con người, và như là lý do thôi thúc trên bệnh viện luân lý, để con người lãnh lấy những trách nhiệm cá nhân và xã hội của mình. Đó là những tiêu chuẩn mà dựa trên đó những người Kitô sẽ phải học biết thẩm định một cách khôn ngoan những chương trình của kẻ nắm quyền cai trị. Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn một phần ngắn nữa. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha vào thứ Tư tuần tới. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Giây phút bạn đang có đây thật quý giá. Tâm hồn bạn bình an thư thái hay xáo trộn, lo âu đều do bạn quyết định và chọn sống thế nào trong giây phút này. Bạn có kinh nghiệm rằng mỗi khi buồn đau, thất vọng hay hối tiếc đều do bạn nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và mỗi khi bạn lo âu, căng thẳng hay sợ sệt, đều do bạn nghĩ đến tương lai. Nếu bạn chỉ chú tâm làm hết mình điều bạn đang làm, thì công việc bạn làm chắc chắn sẽ hữu hiệu hơn là bạn vừa làm vừa lo, nhớ chuyện nọ, nhớ chuyện kia. Như thế, để yên tâm và thoải mái sống giây phút hiện tại, bạn cần có một chương trình hành động trước. Bạn cần đặt ra một mục tiêu và một giới hạn để hoàn thành mục tiêu đó. Ví dụ, bạn quyết định là mỗi cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, bạn sẽ làm xong các bài tập phải nộp trong tuần kế tiếp, và bạn chỉ vui chơi, giải trí khi đã làm xong.
hay bạn quyết định sẽ học xong một cuốn sách Anh văn trong 6 tháng, thì bạn hãy tính xem có bao nhiêu chương, vậy mỗi tuần bạn phải xong mấy chương, để sau 6 tháng bạn hoàn thành kế hoạch. Hoặc trong 3 năm, bạn phải học xong và lấy cho được cái bằng cao đẳng về quản trị kinh doanh chẳng hạn. Thì trong 3 năm đó, điều duy nhất là bạn chỉ để tâm vào chuyện học. Bạn có thể đề ra cho mình nhiều mục tiêu, có thứ ngắn hạn như 1 tuần hay 3 tháng, có thứ dài hạn như 2 năm, 3 năm, 4 năm hoặc 8 năm. Đời bạn sẽ có ý nghĩa khi bạn có một cái đích để nhắm đến. Và bạn có hạnh phúc hay không, phần lớn cũng ảnh hưởng bởi cái mục đích mà bạn đặt ra, cũng như cách mà bạn phải có để đạt mục đích này. Lần này chúng ta sẽ học về làm thế nào để đặt ra mục tiêu, tại sao chúng ta phải có mục tiêu, và một số nguyên tắc chúng ta nên lưu ý khi chúng ta theo đuổi những mục tiêu mà mình đã đề ra. Bạn biết không, nhà tâm lý trị liệu Frank, người đã may mắn sống sót sau thời gian sống trong trại tập trung của Đức Quốc xã trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, ông ta đã nghiên cứu tại sao và cái gì để giữ cho người ta sống còn trong hoàn cảnh quá ư bi đát và dã man như thế. Hoàn cảnh mà chỉ 1/28 người có cơ may sống sót mà thôi. Ông Frank quan sát rằng, người sống sót không phải là người khỏe mạnh, cũng không phải là những người được ăn uống đầy đủ hay là người thông minh nhất, nhưng là những ai có một mục đích, một lý do để sống. Trường hợp của Frank thì lòng ao ước được gặp lại vợ. Những người khác toàn là những người có những mục tiêu tuy khác nhau. Những mục tiêu để giữ cho cuộc sống chúng ta tiếp diễn. Bạn có để ý là chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi chúng ta đang ở giữa hay ở cao điểm của một dự tính, chứ không phải ở cuối chương trình. Bạn đã từng bao giờ thấy rằng, ngay sau khi bạn xong một kế hoạch, bạn lại suy nghĩ tìm xem còn kế hoạch nào khác hay không? Sau đây là 2 điểm chính yếu mà chúng ta nên ý thức. Thứ nhất, bản chất của chúng ta là phải có những mục tiêu. Chúng ta không thể sống mà thiếu chúng được, hay ít ra không thể thiếu trong một thời gian lâu dài. Vì thế, nếu bây giờ bạn chưa có một danh sách những gì cần phải đạt tới, thì bây giờ bạn đang cần ít nhất là một mục tiêu. Điều quan trọng nhất không phải là mục tiêu gì, bao lâu mà bạn có được mục tiêu là được rồi. Một số người thường thu xếp sao để trì hoãn làm điều mà họ nghĩ là trong đời họ sẽ phải làm. Họ cứ ái ngại là không biết mục đích họ có trong trí có phải là cái tuyệt hảo chưa. Rồi thì họ ngần ngại và chẳng bao giờ làm gì cả. Có nhiều người cứ lo nghĩ rằng, thật là một bi kịch nếu mà họ đã chọn sai hướng. Vậy thì sao? Thì làm lại chứ sao? Những người thành công nhất trong cuộc sống đã tìm thấy trong sự sai lầm của họ một kinh nghiệm đáng giá mà họ học được. Còn những người không hạnh phúc thì xem những sai lầm như là một thất bại. Thật ra, điều quan trọng nhất không phải là đạt tới mục tiêu, nhưng là những gì chúng ta học được và trong tiến trình đi đến mục tiêu, chúng ta đã lớn lên được bao nhiêu. Vì trong lúc theo đuổi mục tiêu, bạn đã làm phát triển được lòng can đảm và cương nghị, đã tự củng cố sức mạnh của mình. Qua đó, bạn tự tin và tập cho mình một kỷ luật sống. Tất cả những điều này đều là những chất liệu cho sự thành công và hạnh phúc sau này của bạn. Ngoài ra, những cái mà bạn đạt được khi theo đuổi mục tiêu không phải là điều tối quan trọng. Câu hỏi quan trọng là, bạn sẽ trở nên như thế nào? Khi bạn đề ra mục tiêu, bạn cũng nên nhớ là trên hành tinh này không có gì di chuyển theo đường thẳng cả. Không có mục tiêu nào mà không gặp trở lực. Như khi cây lớn lên, lá nó rụng dần, nhưng mỗi lần như thế, cây lại ra thêm một số lá khác để thay thế cho số lá đã mất. Cây không thể lớn hơn và to hơn mà sẽ không phải mất đi một cái gì hay không khỏi trải qua những cuộc chiến đấu. Bạn biết đấy, những người thành công không phải là những người sáng chói hay là nhiều khả năng hoặc độc nhất vô nhị. Đơn giản chỉ vì họ biết nắm bắt phương cách sự việc diễn tiến và ý thức rằng sự thăng tiến của họ
cũng am hợp với nguyên tắc vận hành của mọi sự chung quanh họ. Để cụ thể hóa phương cách tạo mục tiêu, bạn nên ghi những gì bạn muốn trên một mảnh giấy, rồi bạn chọn xem nên lấy điểm nào là mục tiêu tối hậu và mục nào sẽ là thứ yếu. Chắc bạn đã có kinh nghiệm hay quan sát những người đi mua sắm. Họ thường viết những gì họ muốn trên giấy trước khi đi. Như thế họ sẽ không quên những gì quan trọng và cần thiết. Có một điều lạ là hầu như ai cũng công nhận phương cách này giúp ích, nhưng thực tế chỉ có 3% thực hiện điều này thôi. Không lạ gì, họ đã mất nhiều thời giờ mà chẳng đạt được gì cả trong đời. Thật là buồn cười, nhiều người dùng nhiều giờ để làm chương trình cho bữa tiệc sinh nhật của họ hơn là để hoạch định cho chính cuộc sống của họ, và vì thế, chúng ta không lạ gì khi họ không được hạnh phúc như họ đáng được. Chúng ta cần có những mục tiêu, không phải chỉ vì những kết quả cuối cùng mà chúng sẽ đem lại cho chúng ta. Nhưng chính mục tiêu đã giữ cho chúng ta tiến, đã cho chúng ta hứng thú và ý nghĩa trong cuộc đời, đã cho chúng ta lý do để cố gắng vươn lên, đã cho chúng ta hướng đi và sức mạnh để đi theo hướng đó. Mục tiêu quan trọng cho đời bạn như thế. Nếu bạn đã có mục tiêu trong đời, mong bạn đạt cho được nó. Nếu bạn chưa tìm ra nó, bạn hãy dừng lại, suy nghĩ và đặt ra cho mình ít là một mục tiêu, ngắn hạn hay dài hạn cũng được. Vì mục tiêu chính là kim chỉ nam cho đời bạn. Chúc bạn có nhiều mục tiêu trong đời và hăng say dấn thân để đạt được những mục tiêu đó. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Như chồng vươn lên khi ngần đông chiếu răng, như nguồn sông trào răng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Con ấu trùng bàn bạc với nhau. Chúng băn khoăn tự hỏi, tại sao khi một ai trong bọn chúng có can đảm leo dọc thân cây sen lên trên mặt nước, đều không bao giờ trở lại nữa? Và tất cả chúng đều đồng ý với nhau, là rồi đây, ai trong bọn chúng trèo lên khỏi mặt nước trước, sẽ trở lại kể cho những kẻ còn ở dưới biết trên mặt nước có những gì. Ít hôm sau, một con ấu trùng cảm thấy như có một động lực nào đó thúc đẩy từ bên trong, và bị thu hút bởi hơi ấm từ phía trên. Nó bắt đầu trèo lên thân cây sen, với hy vọng thực hiện cuộc mạo hiểm ly kỳ trên mặt nước. Nó nghĩ bụng, phen này nhất định nó sẽ giữ lời hứa, và sẽ trở lại kể cho chúng bạn nghe những gì nó sẽ trông thấy. Và những gì sẽ xảy đến với nó. Vừa ló đầu lên khỏi mặt nước, mắt nó liền hoa lên vì những sự ngạc nhiên mới lạ. Trước hết là ánh sáng mặt trời và hơi ấm của làn khí, trong khi ở phía dưới bị chìm ngập trong cảnh đen tối buốt lạnh và không bao giờ trông thấy ánh sáng mặt trời. chẳng mấy chốc. Nó bắt đầu cảm thấy có cái gì lạ đang chuyển vận trong thân thể nó. Hình như nó đang thay hình đổi dạng. Và rồi từ thân thể mềm lụn của con ấu trùng, nó bắt đầu trở nên cứng cáp hơn. Chỉ một lúc sau, từ cái vỏ của con ấu trùng, nó đã bay ra thành con chuồn chuồn với đôi cánh màu rực rỡ. Thật chưa bao giờ nó có thể nghĩ là sẽ trở thành con chuồn chuồn với bộ lông cánh màu đẹp như thế. Nó cứ yên chí nghĩ rằng, suốt đời nó sẽ mãi mãi là con ấu trùng như tất cả những con ấu trùng khác. Kế đó, nó bắt đầu vươn vai giăng cánh đáp chuyến bay đầu tiên. Nó bay qua lượn lại trên mặt nước, với tất cả niềm ao ước bừng cháy được trở xuống đáy hồ, để kể cho chúng bạn nghe bao nhiêu điều kỳ lạ. Từ trên mặt nước, trong suốt, nó có thể nhìn rõ xuống đáy hồ và trông thấy chúng bạn. Nhưng chúng lại không nhìn thấy nó. Một lúc sau, nó bắt đầu hiểu rằng tìm cách trở lại dưới đáy hồ chỉ là công dã tràng vô ích. Và cho dù nó có cách nào lặn xuống đáy hồ với đôi cánh của nó đi nữa, chắc hẳn chúng bạn sẽ không còn nhận ra nó. Vì nó đã được hoàn toàn biến đổi, đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, đã trở thành một tạo vật mới như chưa từng xảy ra trước đó. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống con người quả là một cuộc hành trình, bắt đầu từ cung lòng sự sống, rồi bước đi qua trong lòng sự sống, để sau cùng tiến tới sự sung mãn của đời sống thật. Giữa ba giai đoạn của cuộc hành trình sự sống này, có những hố sâu cách biệt thật khó hiểu. Không ai có thể dò thấu hết được. Và cũng không ai, một khi đã bước qua rồi, còn có thể quay đầu trở lại được nữa. Phúc âm thuật lại việc Chúa Giê-xu dùng quyền phép của Ngài, khiến cho ông Lazaro, cô con gái ông Jairo và cậu con trai bà quá thành Na-im đã chết được sống lại. Thế nhưng, họ vẫn còn phải chết lần thứ hai, rồi mới được bước vào cõi sống đời đời. Trái lại, Chúa Giê-xu là đấng duy nhất đã qua sự chết một lần và đã toàn thắng sự chết. Ngài đã sống lại khải hoàn để phục hồi sự sống cho nhân loại. Nhờ mầu nhiệm thập giá và vượt qua, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của ma quỷ, của tội lỗi và của sự chết. Sau khi sống lại khải hoàn từ cõi chết, Chúa Giê-xu còn ở lại với các môn đệ thêm 40 ngày nữa. Và dùng mọi cách để củng cố niềm tin của họ, để họ xác tín rằng thực sự Đức Kitô đã chết và đã toàn thắng tội lỗi, sự chết bằng cuộc phục sinh khải hoàn của Ngài. Vì thế, mầu nhiệm sự chết và sống lại của con người chỉ có thể hiểu được trong ánh sáng của biến cố lịch sử là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giê-xu mà thôi. Trong niềm tin vào Chúa Kitô, cái chết của con người không phải là hết. Thiên Chúa không tạo dựng con người để rồi tiêu tan trong cõi hư vô như các tạo vật khác, nhưng để được sống đời đời với Ngài. Đó là niềm hy vọng vững chắc của lòng tin Kitô. Và biến cố phục sinh khải hoàn của Chúa Kitô là bảo chứng chắc chắn nhất về niềm tin đó. Lạy Chúa Thánh Linh là thần khí và là hơi thở sự sống của Thiên Chúa. Xin hướng dẫn con trên mọi nẻo đường của cuộc sống trần gian này. Chúa biết rõ cái nhìn hạn hẹp của con. Con chỉ nhìn thấy những gì trước mắt con hôm nay mà thôi. Xin nhóm lên trong con một tia sáng của lòng tin và kiện cường lòng cậy, là gậy đỡ nâng con trên mọi nẻo đường. Tuy trí khôn con không thể hiểu được những điều bí ẩn trước mắt con, nhưng chị xin giúp con luôn vững vàng tiến bước với niềm cậy trông vững mạnh, vì thực sự Chúa Kitô đã phục sinh khải hoàn và là nguồn sự sống thật vĩnh cửu. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.